mà đơn giản như thế, vì tự nhiên mình muốn có một cái gì nó cầu kỳ, phải không? Đó, mà chính cái điểm cầu kỳ đó tự nhiên nó sanh bệnh. Mà ở đây không khéo, chúng ta tu thiền mà nếu không khéo á, không có nhìn nhận cho kỹ á, thì cũng dễ rất là bệnh. Bệnh cái gì quý thầy biết không? Người hơn quý thầy có học thiền sư Trung Hoa cái phần tham quán cuối không? Tham quán cuối chẳng hạn như có một người nói là mình dùng cái biết, biết vọng, đúng không? Cũng là vọng tưởng. Thì hòa thượng dạy đó, hòa thượng nói á, cái người này hỏi tôi là cái người này không tu cái pháp của tôi, đúng. Cái người đó là người bên ngoài, ngày xưa tôi có là ở thường chiếu, tôi có biết cái vấn đề đó. Mà cái năm đó thì rất là lộ lên, tức là nó kích đáp cái phương pháp tri vọng của hòa thượng rất là nhiều. Họ nói là cái biết đó chủ trị cũng chính là vọng tưởng, nhưng mà hòa thượng nói là lầm, nó chưa tu pháp. Hòa thượng mới phân tích là ông chủ chỉ biết khách thôi, mà ở đây họ không hiểu là trong lúc mình biết vọng đó, đó là tánh biết vọng, chứ không phải là dùng cái mà chi hữu nữa. Mà cái tánh biết vọng này nó không tác ý trên niệm đó thì chỗ là chi kiến Phật rồi, mà tác ý trên vọng đó, thì già lam thanh tịnh đó, thì tự nhiên gì, tự nhiên có một cái điểm tác ý lên. Mà chính cái điểm đó thì chỉ có người tu cái pháp hòa thượng lâu ngày mới nắm bắt được chỗ đó, còn ở người ngồi họ không biết. Mà chính họ không biết thì tự nhiên họ nói ra, nó vào cái tự nhiên mình mất niềm tin. Mà mình mất niềm tin cái mình xung đột về pháp, mình không tu cái pháp môn thù thắng này nữa, cái quý thầy bỏ tu gì, tu cái phương pháp khác. Mà mình vào đây mình cũng ăn cơm của hòa thượng, phải không? Rồi uống nước, cũng uống nước Hồ Tiền Lâm, đại khái như thế vậy. Nhưng mà mình lại tu pháp khác, xung đột về pháp khác, thì nó không có trung thành cái pháp môn nữa. Mà không có trung thành với pháp môn thì sau này quý thầy ra làm việc á, bảo đảm á, chỉ dẫn ta cũng được. Cho nên quý thầy cứ ráng tu cái phương pháp này á, mới đầu rất là khó, vọng niệm rất là nhiều. Bởi vì sao? Ngày xưa á, mình lao theo vọng nhiều quá, bây giờ mình không có lao theo nữa, mình chặn đứng là thì mình thấy nó nhiều. Cũng như nước mà lắm trong thì mình mới thấy cá bơi lội. Cái tâm bây giờ quý thầy nó hơi chút có định rồi thì nó thấy vọng tưởng nhiều, đúng không? Cho nên là tu phải biết. Mà chính cái điểm đó rất là rõ về điểm này. Rồi cái thứ năm á, là thêm lớn công đức được sanh về cõi lành. Đó, tức là càng ngày càng quét sân á, thì nó thêm lớn công đức được sanh về cõi lành. Trong thành Phật Luận có nói, quét một cõi Diêm Phù Đề Đắc Tăng chẳng bằng quét một nắm tay Đắc Phật. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây á, là Phật dạy á, là mình quét thật nhiều, dầu cho mình quét mà một cõi Diêm Phù Đề Đắc Tăng luôn, mà chẳng bằng quét một nắm tay ở Đắc Phật. Có ý nghĩa rất là sâu, nãy giờ tôi nói đó. Có nghĩa là luôn luôn lao chùi cái tâm vọng động của mình. Rồi tiếp nghĩa, giặt áo trong phải lượm bỏ riệt rộng mới giặt, tháng mùa hạ dùng nước, dùng rồi phải có úp chậu xuống, nếu để ngựa ắt sanh trùng kiến. Đó, quý thầy thấy Phật rất là thương các loài chúng sanh, thì Phật dạy mình rất là kỹ. Trong Sa Di Học Sứ ghi, phàm để chậu giặt y, chẳng nên lấy rửa chân và giặt quần, vớ các vật lúc phơi trên xào cũng đừng cho đụng nhau, và đừng ngậm nước mà phun pháp y. Thì xưa tôi đọc đến chỗ này, tôi thấy tại sao mà tổ dạy rất là kỹ. Nhưng mà tôi làm nhà khách là tôi thấy, tôi rất là thấy có rõ, có những người trong lúc phơi y không có chánh niệm, không có thu thúc lục căn, thấy cái y nó hơi ngăn, cái phun nước lên ép xuống. Mà bây giờ mình học vào bao nhiêu mình mới thấy tổ dạng mình á, tổ tiên luật sư á, gọi là tổ này ngài đã chứng thánh quả rồi, ngài thấy á. Sở dĩ chúng ta vào cái thời này mình đủ thừa mạt pháp, mình đổ thừa mạt pháp tu khó chánh định quá. Nhưng mà ngài nói á, là nguyên nhân á, không tu cái pháp này bởi vì ác pháp nhiều quá. Mà ác pháp nhiều thì quý thầy không bao giờ bước vào con đường thiền định được. Mà những cái nhỏ nhặt này gọi là ác pháp này. Còn chúng ta tu mà chúng ta giữ giới luật thanh tịnh, quay nghi phép tác mình biết á, thì gọi là thiện pháp. Mà thiện pháp tăng trưởng rồi thì quý thầy ngồi thiền định tĩnh đi, rất là rõ. Cho nên đây nói nè, phàm để chậu giặt y, chẳng nên lấy rửa chân và giặt quần vớ các vật khác. Quý thầy có bị cái đó không? Tức là cái chậu giặt y hay là cái thao giặt y là quý thầy phải ghi lên, đây là giặt y, không được giặt đồ khác. Đó. Rồi lúc mà phơi trên xào á, cũng đừng cho đụng nhau, có nghĩa là đụng những cái quần, cái áo của mình đi làm đi rồi đó, không có cho đụng. Và đừng ngậm nước phun pháp y, bởi vì cái gì, cái khẩu, cái miệng của mình nó không có thanh tịnh, đúng không, nó dơ. Mà pháp y này á, các ngài rất là quý. Bởi vì sao? Sách Tăng Kỳ Giới Bổn có nói phải có tư tưởng kính trọng tam y như kính trọng tháp của Phật. Cho nên không phải dễ mà bây giờ với thầy tự nhiên với thầy hô biến một cái với thầy được ba y bình bát, không có. Là sao? Là những cái hạt giống này nó vô lượng kiếp với thầy đã gieo trồng nhiều kiếp rồi. Mà bà Thượng Tiên Quá nói một người xuất gia là đã 84.000 kiếp đã từng gieo trồng căn lành, ngày hôm nay tự nhiên mình thức tỉnh, nghe một tiếng chuông, nghe một cái gì đó với thầy thức tỉnh, nhớ lại với thầy, bây giờ mới được ba y bình bát. Cho nên các ngài nói là mình phải có tư tưởng kính trọng ba y, chứ không phải là dục y hậu rồi dục tùm lum hết là chậm, không có kính trọng. Mà không kính trọng rồi thì chắc chắn mai khi mình được cái pháp y nữa hay không, mình phải đánh dấu hỏi. Mà pháp y nè, với thầy không nhớ, không biết chứ, là trong luật tỳ kheo có ghi lại á, có một thầy tỳ kheo, ngài vào trong núi ngài tu á, ngài tu rồi á, thì thường thường á, quý thầy ở trong núi ở am thấp, quý thầy nhớ không, là tối lại lấy cái y văn xung quanh cái mùng gì nè, xung quanh cái mùng để ngủ á, thì tối lại ngài ngủ trong cái hang, ngài lấy cái y ngài văn lại, ngài văn xung quanh này có một con quỷ, tức là yêu tinh á, đi ngang qua nó định vào bóp cổ ngài, thì nó định lấy cái tay, dùng cái tay nó bóp cổ, thì đụng nó y cái nó quảng hồn bỏ chạy. Thì trong lực cái ghi lại là nhờ cái pháp y này cứu cái thầy tỳ kheo này. Rồi hồi xưa ở Thường Chiếu có một cái thất, cái thất đó là cái thất đó mà không biết làm sao mấy ông thầy ở hay bị tối rồi nó kéo dò kéo cẳn lắm, thất ông thầy phải không biết nè. Thành ra có một ông thầy cũng lớn rồi, lớn tuổi hạ đó, mà xuống thầy cởi lẹ, tối nào mà không cái văn cái y lên mùng để mà ngủ á, là kéo dò kéo xuống giường luôn. Mà văn cái y lên rồi thì tự nhiên nó không dám đến quậy phá nữa. Các thầy thấy rất là rõ. Cho nên á, là pháp y này á, là phải kính trọng, giống như là kính trọng pháp của Phật. Mình nghe cái chuyện đó mình thấy nó cái gì nó quyền bí, nhưng mà không phải. Phật có thọ ký mà, sau này sau cái đời mạt pháp mà cái những người nào đó mà mặc ba y của Như Lai mà trong tâm nó không có thọ tu hành, nhưng mà cũng có cơm ăn áo mặc. Các thầy nhớ kỹ những cái đoạn mà trong luật Phật thọ ký vậy. Bởi vì á, một người mà mặc cái y của Như Lai á, thì giống như là Như Lai còn tại thế, Tăng còn tại thế thì Phật còn tại thế. Đó, cho nên á, là phải có tư tưởng kính trọng ba y như kính trọng tháp của Phật. Đó. Cho nên á, ngày xưa á, là Hòa Thượng có cởi lại á, là ở chùa ở đâu á, Long An gì đó, Cần Đước gì đó, có một cái ngôi chùa này, có một cái người này bị quỷ nó nhập, quỷ nó nhập, thì mới mời cái ông chi sự ra trì chú đại bi để mà đuổi con quỷ đó. Mà ông đang trì chú thì con quỷ nó nói á, cái người mà nhập lên nó nói bây giờ đúng ra tôi đánh ông rồi, mà tôi thấy ông mặc y hậu, bây giờ ông cởi ra, ông cởi ra tôi chơi cho đôi ông liền, ông biết là thấy không, ông mặc y tôi nể ông má, cho ông cởi ra tôi đánh ông liền. Cuối cùng cái quỷ chi sự đã làm được, cái mới mời Hòa Thượng Đàn Đầu ra. Quỷ thầy thấy Hòa Thượng Đàn Đầu không có nói gì hết á, Hòa Thượng Đầu nói này thôi, để nhà cho người ta ở phá phách làm gì, tiện sức ra đi. Quý thầy thấy không? Cũng là gì? Cũng là một con người đó, cũng là chú đại bi đó, nhưng mà một người trì thì được năng lực lớn, bởi vì công đức tu hành lâu năm. Mà ở đây ý tôi nói là con quỷ nó nhập vào nó nói là nể ông lắm á, bởi vì ông mặc pháp y cũng Như Lai cho nên tôi đánh, mà ông vừa lót ra tôi đánh ông đi. Quý thầy thấy không? Cho nên á, sở dĩ mà chúng ta tiếp những cái phái đoàn lớn, hay nói khác hơn mà quý thầy mà đi lỡ đường vào nhà cư sĩ Phật tử nào đó, là quý thầy luôn luôn mặc cái hậu tiếp chuyện, hoặc nói khác hơn là cái y luôn luôn phải bỏ bên mình. Đó, cho nên có những vị thầy nào mà đi chỗ này chỗ kia tự nhiên quên y, quên hậu, quên đồ, là biết cái người này là giới lực không được trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên là Phật nói mình y hậu mình lúc nào cũng mang theo, giống như mà chim mà có hai cái cánh gì đó. Đó, sách Ngũ Phần nói đi phải biết thời, trái thời chẳng đi, đi bất cứ nơi đâu áo bát mang theo, như chim mang cánh theo trong lúc bay. Thì trong sách Ngũ Phần có nói là mình đi bất cứ nơi đâu thì áo bát mang theo như chim mang cánh trong lúc mà bay, tức là y hậu lúc nào cũng phải có hết. Đó, kinh nói tỳ kheo liên qua sách trong thời quá khứ, giỡn chơi pháp y ca sa, ngày nay gặp Phật, đắc quả A-la-hán. Thì trong cái tích chuyện có cởi lại ngày xưa, là vào cái thời quá khứ là tỳ kheo Liên Hoa Sát là một người dâm nữ, một hôm đi ngang qua cái tỉnh xá đó, gặp cái pháp y của Phật, cái mặt lên giỡn cười, nói như thế này: nếu mà sau này mà tôi mặc cái y này chứng quả thánh thì hay biết mấy. Thì quả tình giỡn cười thôi đó, mà vào cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, bà gặp được Phật tu hành chứng quả vị A-la-hán. Quý thầy thấy không? Cứ nghĩ là mặc pháp y một lần thôi là cái năng lực, là cái công đức không có thể tính cởi. Trong kinh mà công đức của người xuất gia có nói ấy, là một người mà chỉ cần phát cái y lên một lần thôi là cái người này là gieo trồng vô lượng kiếp chủng tử sâu dày với Phật Pháp. Mà cái câu đó quý thầy nhớ cái phần đó là gì không? Ai nhớ lúc mà đắp y lên? Dạo bài lại mày đắp y quên hết rồi. Tính Chí nhớ không? Lúc đắp y đọc cỡ gì? Thiền tai hại gì với thầy nhớ không? Đại chứ. Đại tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y, phi phụng trì giới hạnh, gì? Quảng độ chư quần sanh. Tại sao gọi là đại tai? Tức là lớn thay, tức là rất là lớn, rất là quý đại. Nó có một cái sự vĩnh cửu nào đó, mình mới mặc được cái pháp phục, cái y của Phật này, chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên đại tai giải thoát phục có nghĩa là lớn lắm, mình mới mặc được cái áo này, cái áo của Như Lai này, chứ không phải chuyện đơn giản. Rồi mình gì, mình mặc pháp y không phải là chuyện chơi chơi, mà mình phải giữ giới, mình phải tu hành như thế nào đó. Bữa sư bác giảng ấy, mặc pháp y rồi không phải là xong, mà mình phải tu hành, mình phải quay nghi phép tắc như thế nào đó. Mà nhất là mấy người mà mới xuất gia nè, chịu khó học lực đi, chịu khó là ôm tầm bối diệp gì đó để mai kia tiếp dẫn hậu lai được, phải không? Cho nên là mới mình phải ráng học lực đó. Nghĩa chẳng được nước nóng đổ trên đất đó. Vì sao? Vì chết trùng phước đức mà nó tổn giảm. Cho nên là nước nóng là ở đây cái thầy làm được tôi thấy rất là rõ đó. Nghĩa tất cả gạo bột rau trái chẳng được khinh khi bỏ bậy bạ, phải sanh lòng yêu tiếc. Sa di học xứ ghi: đời nay không tiếc của, đời sau không có mà dùng. Việc đời còn vậy, huống chi là của thường trụ. Chúng tăng mà chẳng thêm lòng thương tiếc hay sao? Đó, có nghĩa là ở đây tổ dạy mình là tất cả gạo bột rau trái gì chẳng được khinh khi bỏ bậy bạ gì hết, phải sanh lòng yêu tiếc. Mình đừng có bỏ rớt nhiều, phải không? Thì câu chuyện mà quý thầy tôi hay kể đó là câu chuyện ở chùa Thiếu Lâm Tự đó. Chùa Thiếu Lâm Tự này là vào cái thời mà sung mãn nhất là cái chùa đó được tín thí. Vì sao? Cúng dường rất là nhiều, cho nên gạo bún đổ nhiều lắm. Thì đến cái năm hạn hán đó, thì sao? Hết gạo ăn thì mới xuống cái chùa ở dưới chân núi mượn gạo. Thì mượn gạo lên thì nó hỏi gạo bún đông nhiều, nó đâu có gì lạ. Ngày xưa là các ngài bún nhiều quá cái bắt đầu đổ dưới cống đó, rồi tôi vớt tôi đem lên tôi phơi đó. Tôi phơi là sao bây giờ có. Thì sau khi mà nghe như thế rồi á, thì cái thầy trụ trì chùa Thiếu Lâm Tự mới xuống mới đảnh lễ cái vị hòa thượng đó xin làm đệ tử. Ở cái này nghe thấy rất là rõ, có nghĩa là tất cả gạo bột rau trái chẳng được khinh khi bỏ bậy bạ, phải sanh lòng yêu tiếc đó. Thì chúng ta qua cái phần bài thứ 12, tức là vào nhà tắm. Hồi bữa là tôi tính là tranh thủ dậy á, mà tôi nói thôi bây giờ là tôi cần cho quý thầy mà mới xuất gia vào học cái bài này nè, chứ không học thì không biết. Cho nên sẵn dịp ở đây quý thầy học luôn cho kỹ nè. Bài thứ 12, vào nhà tắm. Sa di học xứ ghi: Phật chế lực nửa tháng tắm rửa, nhân đồng tử kỳ bà bạch nói tỳ kheo nhiều bệnh, không tắm rửa chẳng khỏi bệnh, nên thời khai bệnh, sao quỳ làm việc đi xa, vân vân lại khai. Thì quý thầy biết ngày xưa và cái thời Đức Phật là nửa tháng chỉ được tắm một lần. Bây giờ nửa tháng tắm lần quý thầy bệnh không? Là ngày xưa sở dĩ mà Phật chế cái lực là các thầy tỳ kheo nửa tháng tắm một lần là trong đại lực cái ghi lại khi Phật an trú tại thành Vương Xá. Thì trong thành Vương Xá có ba suối nước nóng. Thứ nhất là suối nước nóng của vua tắm, thứ hai là suối nước nóng của tỳ kheo tắm, Cái thứ ba là suối nước nóng của voi, voi tắm. Thì một hôm á, thì lục quần tỳ kheo á, đến suối nước nóng của vua tắm. Tắm từ sáng, phải không? Đến gì nữa? Đến trưa, vua Ba Tư Nạc một hôm ra tắm mà chờ thôi. Cũng quý thầy mình không, phải ráng chờ. Chờ đến trưa mà không ăn cơm luôn. Sới, chiều luôn. Vua nói mấy thầy tỳ kheo này sao không biết, bữa nay tắm dữ không biết. Rồi bị cư sĩ hiềm nghi mới bạch với Phật, nói là các thầy tỳ kheo không biết bữa nay tại sao mà tắm gì mà tắm từ sáng tới trưa tới chiều tới sới. Phật chới ra là từ đây sắp lên mấy ông nửa tháng mới tắm lần, không được tắm nhiều. Mà mình biết là cái ngày xưa mà Phật chới giới luật ra rồi á, thì các hàng tỳ kheo là giữ nghiêm luôn nha, chứ không phải như mình, phải không? Cho nên Phật dạy á, là từ đây trở đi ta không cho các tỳ kheo tắm, nửa tháng tắm một lần. Rồi có duyên sự Phật khai á, là khi Phật an trú tại thành Xá Huệ, bây giờ Thế Tôn chế giới không cho tắm, thì có một số tỳ kheo thân thể hôi hám, bệnh ghẻ rất là nhiều. Phật hỏi nguyên nhân á, nói là Thế Tôn chế giới rồi tụi con không dám tắm. Phật dạy á, là từ đây về sau là cho phép gì bệnh ghẻ được tắm. Đó, rất là rõ. Rồi một hôm Phật đến nước Kiều Tát La, khi trời nóng thì các vị tỳ kheo gặp nước á, thì giống như nay á, mà gặp hồ gì đó mới chạy đến rất là nhanh, không có chánh niệm. Phật hỏi nguyên nhân á, thì các thầy tỳ kheo nói nửa tháng nay chưa có tắm cho nên gặp nước rất là mừng. Thì Phật khai ra gặp trường hợp trời nóng bức thì cứ tắm. Quý thầy thấy bây giờ cũng vậy, chứ nghe nói nửa tháng tắm lần, có nhiều người ở đây nữa, có nhiều thầy ngày xưa chấp mà chấp không nghiên cứu kỹ. Là mình làm việc chẳng hạn như bây giờ với thầy lau tát nè, làm cỏ nè, gì nữa, chẻ củi nè, cái nghe nói nửa tháng cái về cái không chịu tắm. Huynh đợi dám gần không, quý thầy mà ngồi thiền chung là chắc người ta chạy hết, đúng không? Cho nên phải chới, lực là phải chới ra, khai ra đó. Rồi lại nữa, có một hôm Phật an trú tại thành Xá Huệ, vì năm sự lợi ích nên Thế Tôn cứ năm hôm đi chừng tuần tra phòng ốc một lần, thì thấy một thầy tỳ kheo là chân á bùng sình không à. Hỏi nguyên nhân như thế nào á, thì thầy tỳ kheo nói á, Thế Tôn chế á, là nóng mới được tắm, phải không? Mà bây giờ con có nóng, ghẻ lỡ mới được tắm, mà con cũng ghẻ lỡ. Nói chân ông sao dơ, nói chân con dơ mà Phật đâu có chế. Phật nói là trừ trường hợp chân dơ cho tắm. Khai ra có những cái lực rất là hay, cái nghe vậy không, cái thầy học cái chắc chắc luôn, cái thành lực nó cứng ngắc à, không biết gì hết, đó rất là rõ. Rồi làm việc, rồi làm tất cả mọi cái được tắm rửa hết. Nghĩa trước lấy nước nóng rửa mặt, từ trên đến dưới từ từ rửa đó. Sa di học sứ ghi, mặt là một thân tối tôn, phàm lúc vào nhà tắm trước đem cởi y hạ, móc y hạ rồi dùng nước rửa dưới thân mới cởi thoát thượng y, móc thượng y trên kế mới dùng nước rửa sạch, xong sau mới vào ao im lặng tụng kệ chú, tùng thượng chí hạ, từ từ rửa vậy. Thì đây quý thầy thấy á, Phật rất là thương xót các thầy ngậu học. Nói cái tắm rửa không mà cũng chỉ cho mình rất là kỹ, phải không? Có nghĩa là trước mình vào nhà tắm mình phải rửa mặt. Bởi vì mặt là một cái phần tối tôn, mà phàm vào lúc nhà tắm á, là mình phải cởi y hạ từ từ xuống, tức là cởi áo, cởi từ từ xuống, chứ không phải cởi ngó vô bức ao ao thì không có chánh niệm. Có gì không? Có những người vào nhà tắm á, làm quý thầy thấy rất là không có chánh niệm, xối nước ao ạt ao ạt luôn thì không có chánh niệm. Xói từ từ, rửa từ từ, không có gì mà gấp hết á. Tại sao phải rửa mặt trước? Kinh dạy mặt là phần chung của sáu căn, là cửa của vạn pháp. Nhiễm nên trôi nổi trong sanh tử, tịnh nên mãi ở nơi niết bàn. Cho nên mặt của chư Phật như trăng tròn thanh tịnh, người người thấy thì kính mộ, tâm lành do đó mà phát sanh. Cho nên quý thầy thấy mặt là cũng là cửa ngõ của các hạnh. Có những người mà nhìn khuôn mặt cái mình thấy mình thích, đúng không? Nhìn khuôn mặt là thấy, chẳng hạn như mặt Đức Chí nè, có thầy thấy thích là ghét đó. Mình tu làm sao á, mình tự nhiên ta thấy khuôn mặt mình tự nhiên ta kính, ta mến, ta phát tâm Bồ Đề. Còn tu làm sao biết rằng mặt mình nhăn, mặt nhó, mặt gì đó, tự nhiên nhìn là thấy không thích rồi. Mà chính cái điểm này á, cái đời sau của mình ra đời á, thì tự nhiên người ta nhìn khuôn mặt mình, người ta phát tâm rất là rõ. Cho nên sở dĩ á, là mặt của Phật á, thì tự nhiên á, tất cả ai mà thấy được đều phát cái kính tính hết. Bởi vì vô lượng kiếp Phật tu về cái hạnh gì? Từ bi hỷ xả, thương người, cứu giúp người, cho nên được cái khuôn mặt như thế đó. Còn mặt của La Sát thì sao? Kinh Phật dạy nè, mặt của La Sát giống như rắn, ai nhìn cũng chán ghét, ác tâm nhân đây mà phát khởi. Như vậy mặt là then chốt của các đức, do mặt tịnh thì pháp môn tịnh, pháp môn tịnh thì kiến tư hoặc nó trừ. Đây chính là diệu quả của Niết Bàn vậy. Quý thầy thấy chỉ có một pháp rửa mặt thôi, thì trong kinh phân tích rất là sâu, rất là rộng. Đó, chúng ta luôn luôn tỳ hỷ với mọi người, luôn luôn làm những cái việc thiện pháp thì khuôn mặt mình á, ta thấy ta phát khởi, đúng không? Quý thầy, tôi thấy nè, chẳng hạn như mấy người mà đến công quả xuất gia chưa cạo tóc, mình thấy mặt cũng dữ ha. Có mấy thầy đó thấy khuôn mặt là tôi không dám nhận, nhưng mà vào xuất gia cạo tóc rồi tự nhiên mình thấy mặt nó cũng được. Tu thiện pháp dần dần á, cho nên có những người á, tôi bữa tôi gặp cái cô ni, cái vị ni sư này nói như thế này. Đây mình nói cho chút xíu mấy ni đừng có, nhiều khi mấy ni nói mình hay nói tăng quá, mà chính cái vị ni sư đó nói luôn, nói biết vì sao á, tụi con mà cạo tóc rồi á không bằng quý thầy. Người ta thấy người ta cũng không phát tâm dễ nhiêu, mà không hiểu sao mà quý thầy mà cạo tóc là nhìn nó quý thầy thấy đẹp lắm, nhìn là tụi con còn khởi cái tâm niệm nó tốt á. Mà vị ni sư nói thẳng tôi luôn, quý thầy thấy không, bây giờ nó chơi cái môi đen cạo đầu nữa rất là nhiều, nên quý thầy thấy rất là rõ. Mà được như thế là gì? Tổ Quy Sơn nói là đường đường tăng tướng dung mạo, khi là bởi do kiếp trước gieo trồng cái thiện pháp này nhiều, cho nên bây giờ mới có cái tướng hảo như thế. Mà tướng hảo như thế làm gì? Tức là tùy như vậy nè, lấy nước rửa mặt cầu cho chúng sanh được pháp thanh tịnh, hết hẳn cấu nhiễm. Có nghĩa là lúc mà chúng ta đến rửa mặt á, thì chúng ta cầu cho tất cả chúng sanh, mà trong đó có mình nữa, được cái pháp thanh tịnh nhu nhiếm thì hết hẳn cấu nhiễm. Mà trong cái từ nhu nhiến này, quý thầy học trong A Hàm thường thấy á, sở dĩ chúng ta nói chuyện không được nhu nhiến nè, hành động không được nhu nhiến nè, bởi vì ác pháp nhiều. Mà ác pháp nhiều á, thì nói ra cái gì cũng cọc lóc à. Có những thầy mà đã thọ giới tỳ kheo rồi, nói chuyện với huynh đệ á, nói mày, nói tao. Hòa thượng nói cái đó không đúng. Hồi xưa thường chiếu hòa thượng kỵ đó nhất. Quý thầy vào đây xuất gia đó, kỵ nhất là nói mày, nói tao. Phải nói là sư huynh hay là sư đệ, nhớ kỹ điểm đó. Cái lời nó có móc, phải mà cái lời đó là chính là cái quả niết bàn sau này của quý thầy đó, chứ không có ai đó. Đó, nghĩa chẳng được lọt đọt khiến nước nóng quăng nhầm người gần, chẳng được tiểu di trong nhà tắm. Cái chỗ này là tôi phải nói lưu ý nhất, mà ngày xưa nói thẳng luôn là ai cũng có bệnh, bệnh này hết đó, đúng không? Có nghĩa là sở dĩ ở đây nói là chẳng được lọt đọt khiến nước nóng quăng nhầm người là ngày xưa là tắm không phải như mình đâu, tắm một dọc dài vậy nè. Trong các thiền viện của tổ Bách Trưởng đó là làm nhà tắm đó, phải như mình bây giờ từng phòng rồi thì sao? Chẳng được tiểu di trong nhà tắm. Ai biết tiểu di là gì không? Hả? Tiểu di là quý thầy sau khi mà tắm hết, đây kinh nghiệm bản thân mình nè, ngày xưa là tuôn dậy qua cái này là ai cũng bị hết. Tiểu di có nghĩa là lúc mà quý thầy lao rồi, hết lao khô mình hết rồi, chuẩn bị mặc áo á, thì nó giọt ra 2-3 giọt, thì đó là tiểu di đó. Phật cũng cho phép luôn, mà quý thầy phải ráng đứng ở đâu, đứng ngay chỗ nhà, như cái bồn vệ sinh đó, thì với thầy lao lỡ nó tiểu di nó rớt dưới luôn. Đây là trong Sa Di Học Sứ ghi nè, tiểu di hoặc nói tiểu hành, hoặc nói tiểu giải, hoặc nói tiểu tịnh, hoặc nói tiểu tiện, sông đất sạch còn không nên tiểu, huống chi trong nhà tắm ư. Mà ngày xưa tôi ở Tăng Đường 1 có ông thầy đã sáng, tôi vô trong nhà tắm đó, tôi múc nước súc miệng tôi thấy khai, tôi ngạc nhiên, tôi nhìn xuống tôi thấy nguyên một bãi nước tiểu vàng khè luôn. Đây mình nói thẳng cho biết, mà cái người này là thọ giới tỳ kheo lâu năm rồi, mà sở dĩ như thế hỏi ra thì vào chùa không học quay nghi, không học tỳ ni gì hết, nó mới sanh, nó biến tướng ra. Mà chính cái biến tướng ra bây giờ thầy đã đi lang thang mà không có chỗ nào dám nhận đó. Tôi không có nói tên, mà đi đến đâu người ta đuổi ra hết, người ta dám nhận. Quý thầy thấy nó tổn phước đến mức độ vậy. Đó chỉ là qua báo thôi nha, mà cái quả báo là tái sanh vào cảnh giới địa ngục. Ở đây nói tiếp nè, vốn là tắm rửa nguồn gốc làm trong sạch thân mình, tiểu di trong nhà tắm thì cầu sạch mà chở làm ô uế. Có nghĩa là mình vào nhà tắm á, bởi vì cái thân mình dơ quá, mình vào nhà tắm ráng tắm cho nó sạch, nhưng mà cuối cùng mình tiểu di trong nhà tắm á, thì cầu sạch mà trở lại thành nhơ. Là nhơ gì? Nhơ cái tâm của mình, thân thì sạch mà tâm thì dơ, phải chi bằng đừng tắm, đúng không? Tôi thấy vậy, chi bằng đừng có tắm. Mà tắm là phải như thế vậy, đã ô uế tự thân lại ô uế cho đại chúng, thì lễ Phật tụng kinh tất cả đều thành bất tịnh, tội này rất là nặng. Có nghĩa là quý thầy mà vào nhà tắm cứ tiểu đi, và quý thầy ngồi thiền, quý thầy tụng kinh cũng là bất tịnh thôi. Quý thầy thấy rõ lắm, mình học càng ngày mình thấy càng hay, cái giáo pháp của Phật rất là quy diệu. Cho nên mình tu mình thấy, ủa tại sao mình không trầm suốt ra? Bạn biết mấy cái này mình bị nè. Rồi mình lỡ Phật tụng kinh rồi mình thấy nó có gì, nó không có an ổn, sao càng ngày tu càng chán. Có những người tu nói càng ngày tu càng chán, nó không được niềm vui gì hết, là do mấy cái này. Còn đây mình thu thúc mấy cái chỗ này, tự nhiên với thầy tu có kết quả. Chính bản thân chúng tôi biết, mà tôi có nói ra nhiều khi người ta nói chuyện này chuyện nọ nữa, mà chính với thầy cứ sau này với thầy cứ nghiệm đi, rồi với thầy sẽ gặp tôi để mà tiếp những cái chuyện này. Cứ giữ đi, giữ một thời gian với thầy thấy có kết quả, mà kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình đó. Cho nên nói nè, lễ Phật tụng kinh đó, thì tất cả cũng đều trở thành bất tịnh. Kinh Tăng Hộ có ghi thầy tỳ kheo ở chỗ đất sạch, trong đất già lam á, đại tiểu tiện không lựa chỗ nơi, do nhân duyên ấy vào trong địa ngục làm con trùng ở trong hầm xí, chịu khổ lửa đốt không bao giờ dứt. Cái nghe nói như vậy, cái quý thầy thấy ở trong nhà tắm thì không cho tiểu, cái quý thầy đi dọc dọc ở đây này, cái tiểu đi cũng là đất già lam, đúng không? Cho nên quý thầy phải kỹ điểm đó. Và từ ngày tôi học cái này rồi á, xưa tôi học ở dưới thường chiếu là không bao giờ dám tiểu bậy ở chỗ nào hết đó. Vào nhà cầu, vào nhà cầu đàng hoàng. Ở đây quý thầy biết, chứ cần mà con nít mà chỉ cần 7 tuổi thôi, ở Canada chính chúng tôi chứng kiến luôn, mà cha mẹ nó bắt vào thiền viện mà bắt tiểu, chẳng hạn tiểu bữa không bao giờ nó tiểu, nó có học lực học quái nghi đâu, mà phải dắt vô nhà cầu nó mới tiểu. Chỉ nó tiểu gấp cây không bao giờ nó tiểu, chính con nít mà nó tôi chứng kiến này. Nhưng đâu có học, đâu có quay nghi phép tắc được đâu, mà nó còn được gì không chi là mình là người xuất gia. Cho nên phải cẩn thận điểm này rất là lớn đó. Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương có nói, hoặc ở chỗ thường trụ hỉ mũi khạc nhổ, người đó sanh trong cây ta la làm con trùng mỏ như cây kim, trải qua 12 năm, hoặc ở chỗ đất thường trụ đại tiểu tiện, người đó sanh trong chỗ đại tiểu tiện nơi thành lớn ba la nại làm con trùng ở chỗ nhơ nhớp cầu xí. Thì đây là với cặp mắt Phật nhãn mới thấy được. Phật nói mình ở chỗ thường trụ là hỉ mũi khạc nhổ, thì người đó sanh là con trùng ở gì, ở trong cây ta la đó, mỏ như cây kim. Thì đây với thầy học rồi, với thầy nhớ kỹ trong đó, chứ không phải rồi bị bệnh cảm thì khác. Có những người khạc cục đồng bay xèo một cái, tôi thấy rất là rõ. Ở đây là có những người lớn nữa, chứ không phải là nói nhỏ không, mà đây là mình phải học mình biết. Tức là hỉ mũi khạc nhổ là mình phải tìm ở đâu á, chứ đừng có hỉ mũi khạc nhổ đất già lam mà người đời còn có chứ mình đó, rất là rõ. Kinh U Bát Kỳ Vương có nói, đất trong cảnh già lam đại tiểu tiện bậy bạ 500 đời, độ trong địa ngục bạc ba, sau 20 kiếp thường làm con bò hung, hai cánh tay ôm chỗ nhơ ấy cho đến trọn đời đó. Quý thầy thấy không, cái nghe như thế quý thầy học cái lý thiền rồi, nói cái gì cũng không, cái gì cũng có, cái gì cũng nhân quả, đúng không? Mấy ông hù vậy chứ Phật hù chứ làm gì có chuyện đó, cái gì cũng phát không hết. Thì trong thiền sư Trung Hoa có ghi đó, có một vị cư sĩ đến hỏi thiền sư Chí Tạng đó, có thiên đường có địa ngục hay không á, sư đáp có. Rồi hỏi có Phật có pháp có tăng có tam bảo không, đáp gì cũng có hết. Thì cái ông cư sĩ ông nói là coi chừng hòa thượng nói lộn á. Thì vị hòa thượng này biết rồi, hỏi ông đã từng gặp vị tông túc nào chưa, thì nói là đã gặp hòa thượng Cảnh Sơn. Hỏi cái gì hòa thượng cũng nói không hết á. Thì thiền sư Chí Tạng nói sao, ông có vợ chưa? Dạ có nhà không? Có. Không có là đúng rồi, còn hòa thượng cái gì cũng không. Bữa mình học thiền sư Trung Phong á, là mấy ông tu thiền đừng có nói cái gì cũng không hay cái gì cũng không, mà mấy ông chưa có ngộ. Ngặt một điểm là mấy ông chưa có ngộ, cho nên cái gì cũng có hết, pháp giới điều hiển bày ra hết á, đó rất là rõ. Cho nên á, là trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất là rõ, là Bồ Tát Thất Địa phải tu tập 10 loại trí tuệ phương tiện thù thắng. Có nghĩa là Bồ Tát thấy gì, tuy khéo tu tập chánh định, không vô tướng vô nguyện, mà từ bi chẳng bỏ chúng sanh. Quý thầy thấy rất là rõ không? Có nghĩa là tuy gì, tu chánh định nè, không, tức là thấy các pháp đều là vô ngã, không có thật, nó do nhiều yếu tố hợp lại. Và thấy gì là vô tướng vô nguyện, tức là không tạo tác nữa, nhưng mà từ bi chẳng bỏ một chúng sanh nào hết. Có nghĩa là ở đây mình tu cái gì cũng phải đạt đến cái chỗ vô ngã vô tướng không tạo tác. Nhưng mà mình thương cái hàng hậu học, là quý thầy phải quay nghi phép tắc đầy đủ, thương không bỏ chúng sanh đó. Rồi hai, tuy đã được pháp bình đẳng của chư Phật, mà thường ưa cúng dường chư Phật. Đó, quý thầy thấy không? Cứ nghĩa là các ngài đã tu được cái pháp bình đẳng của chư Phật rồi đó, tức là không còn thiện, không còn ác, không còn năng, không còn sở, không còn chủ, còn khách, nhưng mà hay cúng dường chư Phật. Quý thầy biết cúng dường chư Phật là gì không? Ai biết? Thầy thầy Thành Pháp biết không? Thường thường mình trong kinh mình nói ưa cúng dường chư Phật á, biết không? Mà ưa cúng dường chư Phật ở đây á, tức là mình tu đến cái pháp bình đẳng rồi á, là làm các điều thiện, tức là cúng dường chư Phật, tránh các điều ác. Trong cái gì lạ đó, mình nghe nó cúng dường chư Phật là mình tưởng có một vị Phật mà cúng dường, nhưng mà luôn luôn làm các việc thiện nhưng mà không chấp trước, bởi vì đạt đến cái chỗ bình đẳng như chư Phật rồi, nhưng mà vẫn làm các điều thiện nhưng mà tránh xa các điều ác, đó là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Pháp, cúng dường chư Tăng, đó là thành tựu nhất niệm tam bảo. Đó, rất là rõ. Rồi, thứ ba là tuy vào môn trí huệ quán không mà vẫn siêng năng tích lũy phước đức, chứ không phải nói cái gì cũng không mà buông hết. Rất là rõ không? Tuy vào môn trí huệ quán không rồi đó mà vẫn siêng năng tích lũy phước đức, tức là làm những cái việc thiện pháp. Đó. Bốn, tuy rời xa ba cõi mà vẫn trang nghiêm ba cõi, tức là rời xa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà vẫn trang nghiêm ba cõi cho các chúng sanh gì trú ngụ mà tu tập về cái pháp lành này. Thứ năm, tuy đã dập tắt trọn vẹn những ngọn lửa phiền não mà lại vì tất cả chúng sanh khởi và diệt ba ngọn lửa phiền não tham sân si. Thì đây quý thầy thấy không, rất là khó. Tức là các ngài ngộ, tức là sân vì đạo đó, tức là thương chúng sanh quá. Chẳng hạn như hòa thượng nè, quý thầy lớn đó, quý thầy trụ trì đó, mà thấy quý thầy làm cái gì trái trái, các ngài cũng phải răng, các ngài cũng phải dạy. Chứ không nói thôi bây giờ quý thầy làm lúng luôn, mà các ngài dạy như thế vậy thì có niệm không? Tức là có niệm khởi và diệt, vì các ngài ứng tác là phương tiện, vì thương chúng sanh quá, nếu để làm bậy thì nó đổ địa ngục, cho nên phải răng, phải dạy. Đó. Rồi thứ sáu, tuy biết rõ các pháp như quyển, như mộng, như tiếng quang, như sóng nắng, như ảo hóa, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, tự tánh không hai, nhưng vẫn tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà tạo tác vô lượng sai biệt, tức là ứng tác ra muôn ngàn sai biệt khác. Chẳng hạn như quý thầy mà thích tu thiền thì các ngài ứng ra cái phương pháp tu thiền cho mình tu. Tuy biết rằng cái pháp như quyển, như mộng, như tiếng quang rồi đó, mà ứng tác ra từ tự tánh của các ngài, cho nên thương xót mà tạo tác ra vô lượng pháp môn sai biệt khác. Đó. Thứ bảy, tuy biết các cõi nước giống như hư không mà vẫn có thể dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật. Chẳng hạn như những cái cõi Phật là cõi Phật A Xúc, cõi Phật Dược Sư, vân vân, những cái cõi Phật đó là tuy biết là đóng không rồi đó, nhưng mà các ngài vẫn dùng cái diệu hạnh phương tiện thanh tịnh. Mà diệu hạnh phương tiện thanh tịnh này nó ứng tác từ đâu? Nó ứng tác từ cái tâm, tâm của hành giả. Chẳng hạn như tâm mình thanh tịnh bao nhiêu ấy, thì nó ứng tác ở cõi đó bao nhiêu. Cho nên mình tu hành á, quý thầy thấy nè, có một vị thiền sư người Nhật, ngài khẳng định như thế này, là muốn biết người đó mai kia được giải thoát hay không á, là nhìn cái hành động hàng ngày của người đó, là người đó trong cuộc sống giữa đời thường, giữa tu hành này á, mà giải thoát được 50% á, thì người đó chết được giải thoát 50%. Cái ứng tác ra cái cõi đó liền. Chẳng hạn như quý thầy vừa chết là cái cận tử nghiệp nó ứng tác ra cái cõi đó, cái cõi ngày xưa của mình á, là giúp ích người này, rồi trang nghiêm cho người khác, hay nói khác hơn là mình làm những việc thiện pháp á, thì nó ứng tác cái cõi đó để mình khởi hợp, mình tu tập tiếp tục. Còn mình làm ác pháp thì cũng có những cái cõi khác nó ứng hiện ra. Cho nên địa ngục hay là niết bàn hay là những cái cõi cảnh giới lành á, đều do tâm mình biến hiện ra hết. Cho nên các ngài á, tuy là biết các pháp hay là các cõi nước là giống như hư không, mà vẫn có thể dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật. Cho nên hồi bữa là có một vị cư sĩ nói như thế này, là đạo Phật nói cái gì cũng vô ngã, đúng không? Đạo Phật nói cái gì cũng vô ngã. Như vậy mình đã vô ngã rồi thì mình tu làm gì? Và ai tu ai chứng ai thọ khổ? Với thầy nghiệm lên, đúng không? Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ, cái gì nó cũng có cái chỗ nương tựa hết á. Nhưng mà quý thầy thấy một điểm, có một cái không nương tựa, biết không? Không nương tựa nhưng mà mỗi cái đều nhờ cái đó nương tựa. Ai biết? Có nghĩa là ví dụ chẳng hạn như cái bàn này nó cũng nương tựa cái gì? Nương tựa hư không. Tất cả mọi pháp trên cái cuộc đời này quảng pháp đều có cái chỗ nương tựa đó. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, hư không không nương tựa, nhưng mà hư không sản sinh ra các pháp. Nhưng mà có một cái gì nó sanh hư không đối với thầy đó. Cái chi kiến Phật nó tiếp tục sanh ra một cái nữa. Mà từ cái chi kiến Phật này bắt đầu các ngài có một cái diệu hạnh thanh tịnh, nó ứng tác ra cái cõi. Giống như là trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là một tấm kiến, chẳng hạn như một tấm kiến phải không? Hay là một Đức Phật ở xung quanh nè, là xung quanh nó vô vàn cái tấm kiến. Quý thầy sao chỉ có một Đức Phật thôi, ứng tác ra hết muôn hạnh. Thì quý thầy qua học cái Kinh Hoa Nghiêm rồi mình mới thấy là nó rất là ứng hợp về cái phương pháp thiền của mình. Cho nên ở đây là mình cứ làm thiện pháp đi, cứ tu tập, cứ trang nghiêm thanh tịnh mình đi, đừng có sợ mai kia chết lạc bại không có. Nghiệp nó không bao giờ chơi xấu với thầy, đúng không? Cái khi nào mà hô biến cái quý thầy sanh ra châu Phi không có. Khi nào mà quý thầy sanh ra châu Phi rồi sanh ra Áp Ca Đức Tăng Y Rác thì không có. Không có chuyện đó, nghiệp không bao giờ chơi xấu mình. Mà nghiệp nó đẩy mình đến một cái cảnh giới nào đó để nó thích ứng trong cuộc sống hàng ngày mình làm. Cho nên trong cuộc sống tu hành á, mình phải biết tránh điều ác, làm các điều lành, đó là đúng nhất. Đừng có nói cái chuyện gì cao siêu hết á. Đó. Cái thứ 8, tuy biết pháp thân của chư Phật bản tánh vốn là không có thân, mà dùng tướng hảo để trang nghiêm thân, dìu dắt chúng sanh. Đó. Thứ 9, tuy biết âm thanh của chư Phật bản tánh là không, vắng lặng chẳng nói năng, mà hay thuận theo tất cả chúng sanh, phát ra vô vàn âm thanh huy diệu để nhiếp phục chúng sanh. Tuy biết là cái âm thanh này nó rỗng không rồi đó, nhưng mà bây giờ mình chỉ dạy sao họ biết được. Nên dùng cái phương tiện thiện xảo đi vào cuộc đời này. Cho nên có những người họ nói là Phật pháp không có sâu, không có sâu màu hết á. Cho nên chán quá. Bây giờ với thầy thấy Phật pháp sâu màu không? Đây tôi kể là một câu chuyện ngắn thôi. Đây với thầy thấy Phật pháp rất là quý diệu. Có những người tưởng chừng như cuộc đời này họ bỏ không rồi á, nhưng mà tự nhiên họ nghe một bài pháp cái họ chuyển quá trong cuộc đời này luôn. Bữa tôi tiếp một người, ngày xưa tôi ở bên Canada, ở tu viện Huyền Không á, tôi giảng cái bộ là Thạch Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Tôi giảng xong rồi tôi đi về, ai bên đó làm bộ pháp vì tôi thành vấn đề lạc lòi đâu không biết. Bây giờ cái bộ nó chạy vòng 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 đến cái chùa Ấn Quang đó. Quang thì một hôm cái thầy lại nghe, nghe xong rồi có một ông cư sĩ này, ông vào ông thỉnh một cái chuông, thì tình cờ ông nghe, ông nghe sao nó lọt vào tai ông, thấy hợp ông xin về ông nghe. Mà ngày xưa ông là ăn thịt uống rượu, nhà rất là giàu, bậc đại gia thành phố đó, ăn thịt rồi uống rượu là làm tất cả mọi cái là nó không có thiện pháp, đại khái như thế vậy. Nhưng mà từ ngày ông nghe rồi đó thì bỏ ăn chay trường luôn. Rồi á, người nào mà nghèo ông cất nhà, rồi hay cứu những người mà bệnh ngặt nghèo nhất, quý thầy thấy không? Rồi sau khi mà ông tìm hiểu ra, ông biết tôi ở trên này, ông lên tìm hiểu, ông cởi ra hết là tôi mới hiểu. Rồi ông phát tâm, bữa ông phát tâm là ông cúng dường cái tượng Phật cho mình đó. Đó quý thầy thấy không? Cho nên ở đây nói á, là tuy là biết âm thanh của chư Phật bản tánh là không, quán lặng chẳng nói năng, mà hay thuận theo tất cả chúng sanh, phát ra vô vàn âm thanh huy diệu để nhiếp phục chúng sanh. Mình chưa phải là Bồ Tát, phải không? Mình chưa phải là Bồ Tát gì hết á, mình chỉ là phàm phu tăng thôi. Mà quý thầy cứ giữ giới luật thanh tịnh, giữ quay nghi phép tắc đúng á, thì sau này quý thầy cũng dìu dắt tất cả mọi người, chỉ cho họ cái nào là tà pháp, cái nào là chánh pháp, chỉ cái nào họ nên làm, cái nào nên bỏ. Họ biết được họ làm tăng trưởng phước đức đó, rất là rõ. Cứ nghe nói vậy với thầy nói thôi, thời buổi này mà cần cái gì nữa cái buông hết, không có chịu tu tập, không có chịu nhiếp phục gì hết đó, thì không có được đó. Thứ 10, tuy theo lời chỉ dạy của chư Phật, biết rõ ba đời chỉ là một niệm, mà vẫn thuận theo sự phân biệt của chúng sanh, dùng mọi hình tướng, mọi thời gian, mọi kiếp số mà tu tập các hạnh. Quý thầy thấy không? Có nghĩa với thầy thấy không? Là tuy theo lời chỉ dạy của chư Phật, tức là mình hiểu cái lý đó, biết rõ ba đời chỉ là một niệm thôi, quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là một niệm thôi. Quý thầy niệm đúng không? Chẳng hạn như đây là hiện tại, phải không? Mà với thầy nhích một chút nữa là gì? Quá khứ, đúng không? Mà ba thời chỉ là một niệm tích tắc thôi, nhưng mà biết được như thế rồi đó, nhưng mà cũng vào cuộc đời này, dùng mọi hình tướng, mọi thời gian, mọi kiếp số mà tu tập các pháp lành. Cho nên ở đây chúng ta được cái duyên may là quý thầy mới xuất gia được về đầu tròn áo vuông, được học giới luật, được học quay nghi phép tắc của mười phương chư Phật nữa, thì mình biết cái chủng duyên mình rất là sâu. Mà muốn được chủng duyên này kéo dài á, thì tôi xin một điều quý thầy ráng cố gắng làm tất cả các việc thiện pháp. Chứ còn đây mình không chịu làm tất cả các việc thiện pháp á, thu thúc sáu căn á, tức là nói những cái lời nhu nhiến á, thì quý thầy bảo đảm tu một thời gian chán không có chịu tu nữa. Mà ở đây có một số quý thầy đã xuất chúng, hỏi ra là không có niềm vui chánh pháp, không có được vị ngộ của chánh pháp. Mà chính không có được vị ngộ của chánh pháp rồi thì quý thầy tu một thời gian là chán liền, chán rất là chán. Mà muốn được như thế rồi thì quý thầy làm thiện pháp, tu tập thiện pháp đó để thành tựu chủng trí bát nhã. Thôi chúng ta nghĩ ha, kỳ sau mình học tiếp. Quý thầy chắp tay hồi hướng:
chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận tới nguyện độ Pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành